chân. Kính thưa quý vị, Quebec là thủ phủ của tỉnh bang Quebec, Canada, là một tỉnh ở về phương Bắc, rất xa ở phương Bắc. Và chùa Bồ Đề của chúng ta rất là nhỏ bé ở trong thành phố Quebec. Tại thành phố Quebec chỉ có vài trăm người Việt Nam, có người không có đạo, có người đạo Công giáo, có người đạo Phật. Và mỗi tuần chùa Bồ Đề chúng con chỉ tiếp nhận khoảng 15-20 Phật tử tới cúng ngọ. Hôm nay ngày 8 tháng 10 năm 2017, nhằm ngày 19 tháng 8 năm Đinh Dậu, chùa Bồ Đề rất có duyên lành tiếp đón thượng tọa giảng sư Thích Phước Tiến. Thượng tọa là trụ trì chùa Trường Dân ở Sài Gòn, Việt Nam. Chúng con được biết thượng tọa có bằng cử nhân Phật học và đã du học ở Ấn Độ, có bằng thạc sĩ Phật học. Hôm nay đạo tràng chúng con đã thanh tịnh, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa bắt đầu buổi giảng. Nam mô A Di Đà Phật.
Mời đạo tràng niệm ba biến hồng danh Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì cùng toàn thể chư ni chùa Bồ Đề, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng tôi xin được thành kính tri ân sư cô trụ trì và toàn thể ni chúng đã tạo duyên lành cho tôi về đây để chia sẻ Phật pháp cùng quý Phật tử. Nguyện chư Phật gia hộ cho các vị luôn tinh tấn và an lành. A Di Đà Phật. Thì như là giới thiệu của chú Phật tử vừa rồi, Quebec là một cái vùng rất xa xôi nằm ở phía bắc của Canada, và cộng đồng người Việt ở đây thì cũng không có được nhiều lắm, nhưng mà chúng ta có sự phân chia ra rất là nhiều những cái nguyện vọng về tín ngưỡng khác nhau. Có những người không có nhu cầu về tôn giáo, có những người tín ngưỡng về các tôn giáo, có người tín ngưỡng về đạo Phật, có những người về truyền thống. Và khi nghe nói là mỗi một tuần như vậy khoảng 15-20 người về chùa sinh hoạt, thì như vậy thì chúng ta biết rằng cái số lượng cũng rất là khiêm tốn, nhưng mà sư cô vẫn có thể là trầm mình ở nơi này để cùng hòa quyện với đáp ứng một nhu cầu tối thiểu như vậy, cũng là một sự hy sinh và cố gắng hết sức mình. Tôi cũng tán thán cái tinh thần làm Phật sự như thế. Thật ra mà nói thì đối với cổ đức từng nói là một người cũng độ, thì vài chục người như vậy là đã tốt lắm rồi. Nhưng mà sự thật để kiên nhẫn với việc độ đó là không phải dễ. Cho nên là những người mà chấp nhận làm Phật sự trong những cái vùng như vậy thì phải có tâm nguyện. Cho nên là tôi nghĩ rằng Phật pháp có những giá trị rất tuyệt vời, nhưng mà không phải là nhu cầu với tất cả chúng ta. Tôi nghĩ vì các vị có những quan điểm khác nhau, hoặc là chưa có duyên để các vị tiếp cận. Chứ thật ra mà nói đó, nếu chúng ta tiếp cận đạo Phật rồi, chúng ta mới thấy rằng là bỏ qua cơ hội này thì cái giá trị đời người chúng ta rất là rất là hạn chế cái sự gọi là hữu ích để chúng ta có mặt trên cuộc đời. Tôi từng nói trong những bài giảng khác, tôi nói là không biết Phật pháp, suốt cuộc đời mấy mươi năm chúng ta cũng chỉ là một nửa thôi. Dù chúng ta có sống giàu sang phú quý đầy đủ mọi thứ cũng chỉ là một nửa thôi. Phải nói là như thế. Còn một nửa còn lại các vị sẽ để yên đó, vĩnh viễn đi vào dĩ vãng. Có thể nhiều kiếp các vị còn chưa có cơ hội nữa. Cho nên là chúng ta cũng đừng chủ quan. Hay là những người thuyết minh về Phật giáo, đừng nghĩ rằng là đạo Phật là một tôn giáo à. Tôi nói là nếu đạo Phật có quan niệm như một tôn giáo thì bản thân tôi cũng từ bỏ đạo Phật nữa. Tôi không cần thiết phải đến đạo Phật như một tôn giáo để làm gì? Để ngồi đó đặt niềm tin và cầu nguyện à? Để ảo tưởng một niết bàn cực lạc nào đó, thiên đàng nào đó. Đối với một cái việc như vậy không cần thiết để chúng ta hy sinh một đời người để làm những chuyện ảo tưởng như vậy. Để nhào nặn là các cái quan niệm về những chuyện cổ tích, thần thoại, để sáng chế ra những câu chuyện mà con người không hình dung được, mơ màng. Nếu đạo Phật là như vậy thì tôi nghĩ rằng không cần thiết để có mặt đâu. Phải nói là như thế. Và nếu đạo Phật đến với người khác cũng như một cái việc mà gọi là truyền bá tôn giáo thì tôi nghĩ nên dừng lại chuyện đó đi. Tôi từng nói là sự giới thiệu của đạo Phật nó cũng giống như các vị bác sĩ, các nhà khoa học. Người ta công bố với thế giới, với cộng đồng, với mọi người về một cái gì người ta đã khám phá. Giống như các bác sĩ hay là những nhà khoa học về y khoa, người ta công bố cho chúng ta một loại vi trùng, hay là người ta tìm hiểu ra một cái sự nguy hiểm của một loại thực phẩm nào đó, của một loại thực vật nào đó, của một cái gì đó có ảnh hưởng đến sức khỏe và sự sinh tồn của con người như thế nào đó. Người ta công bố ra để mọi người cảnh giác, hay là mọi người cẩn thận, hay là mọi người biết cách sử dụng. Thì nếu mà một người giới thiệu đạo Phật với tâm niệm này và hành động như vậy thì hoàn toàn phù hợp với triết lý của đạo Phật. Còn nếu đi ra để mà khuyến dụ mọi người, để đầu độc mọi người, để gom mọi người về, để mà lôi kéo mọi người trong một cái quan niệm củng cố một cái gì đó cho chúng ta, hay là vì lợi lộc gì đó, thì dẹp đi. Tôi nói thật là như vậy. Nếu đạo Phật từ những chỗ đó thì Đức Phật ngày xưa không tự bỏ kinh thành, thấy không? Đời sống của một vị thái tử, vợ đẹp, con xinh, uy quyền và đầy đủ nhu cầu vật chất của thế gian mà không dễ gì có những người có được. Nhưng mà Đức Phật lại từ bỏ để đi tìm một cái con đường giác ngộ. Thì không có một lý do nào đem cái giáo pháp giác ngộ để đi gom nhóm với mục đích để củng cố cho mình về một nhu cầu. Phải nói thẳng là như vậy. Người tu hành phải xem chuyện ăn mặc hay là mọi thứ nhu cầu là chuyện nhỏ, chuyện thứ yếu và chuyện không cần thiết để quan tâm. Vì hạnh phúc an lạc cho chúng sinh mà Đức Phật có mặt trên cuộc đời, thì một người muốn giới thiệu đạo Phật cũng xuất phát từ mục đích này. Nếu không có đạt được mục đích này thì đạo Phật cũng mất đi những giá trị của nó, cũng biến lại trở thành một hình thái nào đó. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị rằng các vị hướng về đạo Phật, hay là chúng ta tạo cái duyên lành cho mọi người cùng tu, hay là vận động quần chúng cùng tu, giống như là một sự phổ biến trong cộng đồng để giúp cho cộng đồng nhận ra được cái nào mà nó không phù hợp với cái sức khỏe mà như bác sĩ đã nói. Ví dụ như chúng ta gặp bạn bè, chúng ta nói bác sĩ công bố vậy, các nhà khoa học rồi công bố như vậy, tất cả mọi thứ nên cẩn thận như đó vậy. Thì chúng ta giới thiệu đạo Phật và tuyên truyền nó cũng mang cái tính cách như vậy. Mục đích đầu tiên là vì ý nghĩa lợi lạc cho người đó, lợi lạc cho người ta muốn đến, chứ phải là nhắm vì lợi lạc ta là cái gì mà đến với thiên hạ, cái đó dẹp đi. Cho nên ở đây một số người nghĩ là vậy nè, tôi đến chùa để tôi được gì? Thậm chí tôi đến chùa tôi phải đi cúng, hay là tôi đến chùa tôi phải ủng hộ cái này cái kia. Sự thật các vị đừng xem đó là cái chuyện mà tốn kém. Nếu con người có quan niệm vậy rất là tầm thường. Trên cuộc đời này những người vĩ nhân là sống vì nhân loại, sống vì thiên hạ, hy sinh cho thiên hạ. Còn cái những người tầm thường người ta mới nghĩ để sống cho mình. Còn sống cho mình thì thằng khùng nào nó cũng sống được. Vì vậy trong cuộc đời có sự hy sinh, có sự chia sẻ mà làm được hay là dốc sức làm con người chúng ta mới có ý nghĩa để tồn tại trên cuộc đời. Vì tất cả mọi thứ đều rồi cũng vô thường, và con người chúng ta rồi cũng phải chết. Cho nên đừng có thấy những chia sẻ của chúng ta cho một cái gì đó là chúng ta bị tốn kém. Các vị nghĩ vậy nó thấp kém lắm. Vậy những người người ta hy sinh cho một tổ chức như vậy, cả đời người ta được gì? Nếu đứng về mặt thế gian người ta không được gì. Vậy Đức Phật hy sinh cho chúng sinh, cho đạo, Đức Phật được cái gì? Nếu nghĩ về nhu cầu lợi lộc của bản thân thế gian, những người đó không được gì cả. Những nhà khoa học đã cống hiến cho nhân loại để được gì? Những nhà lãnh đạo tinh thần vĩ đại trên thế giới được gì? Các vị nên nhớ là như vậy. Nhưng mà nếu cộng trừ nhân chia theo việc đó, không ai hy sinh cho nhân loại, không ai hy sinh cho cộng đồng, không ai vì người khác, chúng ta trở thành một bầy đàn như bao nhiêu loài thú vật khác thôi. Có ý nghĩa gì? Thú vật khác nó cũng sống như thế. Thì ở đây chúng ta là một động vật cấp cao cũng sống vậy thôi. Như vậy, hy sinh thì nhường nhịn, ý nghĩa, bao dung, độ lượng, cống hiến tất cả mọi thứ này, đạo đức, nhân văn này, nó mới ra con người. Chứ còn không có cái đó, con người là cái gì? Phải hiểu rất rõ là như thế. Sống có làm việc, có cống hiến, có chia sẻ, có phụng sự, có một cái giá trị triết lý, đạo lý, nó ra một con người, và từ những cái đó nó biến lại con người có nhân cách và sự cao thượng. Chứ còn tất cả chúng ta đừng nghĩ rằng một cách cộng cừ nhân chia theo chuyện bình thường. Có một ngôi chùa để đời lại, có một sự cống hiến của một ai đó trong một cái tổ chức nào đó để đời lại cho chúng sinh, cho mọi người nêu gương, để cho hậu thế, giá trị vô cùng. Nếu không có những cái đó, làm gì có những cái di sản văn hóa thế giới để tồn tại? Làm gì có những ngôi chùa hàng ngàn năm tồn tại? Ta có thể chết đi, nhưng mà những gì cống hiến xây dựng cho cuộc đời còn lại, cho cuộc đời trải qua hàng thế kỷ, nhiều triều đại, nhiều vị vua đã xây dựng biết bao nhiêu đền đài, hay là biết bao nhiêu chùa chiền, hay là mọi thứ, thì cái đời của vị vua đó hết cũng chết đi, nhưng mà vẫn còn giá trị mãi với con người hậu thế. Cho nên chúng ta phải có một cái tầm suy nghĩ rất là rộng lớn hơn một chút, thì chúng ta thấy rằng sự phụng sự, chia sẻ, cống hiến của chúng ta là có ý nghĩa, chứ không phải là từ sự trục lợi của một tổ chức hay là một cá nhân nào đó. Bất cứ một tổ chức nào cũng đòi hỏi rất nhiều người có sự hy sinh trong đó, những người có tâm hồn vĩ đại trong đó mới xây dựng được một cái tổ chức như vậy. Cũng như nền đạo lớn này hôm nay còn tồn tại, không phải nó tầm thường, nó phải có sự hy sinh của biết bao nhiêu các bậc tiền nhân, biết bao nhiêu con người từng giai đoạn hy sinh để kế thừa và phát huy, nó mới có những gì ngày hôm nay chúng ta đang làm. Nếu không có những con người hy sinh vĩ đại phía trước, có cái gì hôm nay của chúng ta không? Nên nhớ là như vậy. Nhưng mà nếu tất cả những người vĩ đại này sống tầm thường như bao nhiêu người khác, thì còn gì các giá trị mà đạo lý, hay là các giá trị tinh thần, hay là đạo đức rồi đó, nó còn tồn tại vĩ đại trên cái cuộc đời này hay là xã hội này? Khi mở ra một cái tầm nhìn mới, chúng ta sẽ thấy rất nhiều điều để chúng ta sống có ý nghĩa. Chứ còn bằng không rồi, mấy mươi năm cũng ăn, cũng sống, cũng làm, rồi cuối cùng lăn lóc và chết đi, thì thật sự mà nói quá uổng. Có những người sống trọn vẹn một cuộc đời, hy sinh làm việc vĩ đại tất cả mọi thứ, nhưng mà họ cũng chết thôi. Nhưng rồi tất cả mọi người cũng sống cho mình lăn lóc ngày qua ngày, thì lặp lại bao nhiêu điều ăn, ngủ, sống, nhu cầu gì đó, rồi lặp đi lặp lại từng ngày như vậy, rồi cũng chết thôi. Nhưng không có ý nghĩa gì cả. Cái giá trị một con người, nếu chúng ta hiểu và biết trân trọng nó và biết tận dụng nó, thì thật sự một đời đáng sống và quý báu vô cùng. Còn bằng không có thể một đời này mất đi, cơ hội làm người vô cùng khó. Đừng hẳn rằng là ta sẽ mãi mãi là như vậy. Cho nên hôm nay tôi xin chia sẻ với các vị một bài giảng mà cho các vị để có một cái hình dung khái niệm về cái thân phận của chúng ta. Theo quan điểm của đạo Phật thì tôi giảng cái bài giảng là chớ để mất thân người. Ai gì đạo Phật? Chúng ta đang là thân gì? Thân người. Như vậy là ở đây không phải thân dưỡng đúng không? Thân người. Thân dưỡng là đã trải qua quá trình tiến hóa hàng triệu năm rồi, không? Xin thưa các vị, đó là quan điểm của nhà sinh vật học Darwin thôi. Và đó cũng là một vấn đề mà gọi là hàng nghìn năm về trước, các vị triết gia cũng đã từng suy nghĩ, tìm tòi ra các vấn đề này. Darwin cũng không phải là một câu trả lời cuối cùng. Nên nhớ là như vậy. Hàng ngàn năm về trước, con người ta, nhất là những cái bậc mà gọi là triết gia đó, thì người ta từng suy nghĩ rằng á, sự hiện hữu của một con người ở trên cuộc đời này á, từ đâu? Trải qua hàng nghìn năm, những câu trả lời này như một cái bí ẩn. Con người là hiện hữu như vậy đó, nhưng mà nó vẫn là bí ẩn với tất cả chúng ta. Những người tiền bối ngày xưa từng đặt là con người từ đâu có, rồi sau khi chết sống về đâu, rồi sau khi chết còn hay mất. Những câu hỏi này không phải ngày hôm nay chúng ta mới suy nghĩ. Nhiều bậc tiền bối ngày xưa là đã là như vậy. Các nhà thông thái, những nhà đạo đức, các nhà tôn giáo và thậm chí cả Đức Phật chúng ta cũng đã từng nghi vấn và suy tư về vấn đề này. Chính vì vậy Đức Phật mới đi tu là vậy đó, cũng tìm ra một cái câu trả lời cho mỗi vấn đề mà Ngài cũng nằm trong nghi vấn. Và mỗi con người của thời đại đó cho đến ngày hôm nay vẫn là như thế. Darwin cũng là một người của một cái thế kỷ sau này, một cái thời kỳ cận đại, để trả lời được những cái điều mà nhân loại đang băn khoăn. Nhưng mà ông giải đáp là dựa trên hiện tượng của một giai đoạn về thời gian thôi, không tìm được cái nguồn gốc xuất xứ của chúng sinh, của con người trên cuộc đời, và cũng không lý giải được sau khi kết thúc mỗi giá trị con người là cái gì. Thì vì các vấn đề dựa vào hiện tượng sự vật để mà giải thích các vấn đề, cho nên nó chỉ là một cái gì đó đáp ứng ngắn tạm thời để lý giải. Mà qua cái nghiên cứu của ông về cái ngành là gọi là khảo cổ như vậy thôi. Xin thưa các vị, trở lại vấn đề, nhiều người đã đặt vấn đề là con người từ đâu đến, sau khi chết đi về đâu. Và nhiều tôn giáo cũng đưa ra cái cách lý giải là con người từ đâu đến như vậy. Có những tôn giáo đưa ra là con người là từ cái ai đó, thượng đế thánh thần gì nắng ra đó, rồi thổi phù thổi phép gì vô đó trở thành con người thế thế vậy đó. Tức là người ta cũng tìm cách để tìm ra đặt về nguồn gốc của con người. Các câu chuyện cổ tích, những cái nền văn minh thần thoại, tìm ra đủ cách để mà giải quyết vấn đề này. Việt Nam chúng ta cũng có những câu chuyện cổ tích lý thú về lịch sử để nói lên vấn đề là nguồn gốc của các con người của Việt Nam chúng ta. Những câu chuyện như quả bầu mẹ nè, gì đó, trăm trứng ở trăm con nè, những cái đó là một sản phẩm văn hóa của con người chúng ta từ thời xa xưa. Người ta có những cái câu chuyện rất là hay. Thì về mặt lịch sử nghiên cứu thì chúng ta chia sẻ trong những vấn đề khác. Hôm nay tôi chỉ nói một cái cách gọi là tổng quát, như một cái lời gợi ý cho các vị suy nghĩ và tìm hiểu vấn đề này. Như vậy trong thời kỳ của Đức Phật á, thì người ta cũng có quan niệm là cái chết của con người đó là từng làm cho mọi người suy tư. Có thể và nguồn gốc về con người đó người ta đã trải qua rồi, người ta không lý giải. Nhưng mà cái người ta đang đối diện, người ta suy nghĩ là con người sau khi chết là cái gì. Có những quan niệm học thuyết về triết lý, chẳng hạn là những người có quan niệm về vô thần chẳng hạn, hay là những nhà di vật là vật chất chẳng hạn, thì cứ cho sau khi chết là hết. Và các học thuyết của ngoại đạo thời kỳ Đức Phật cũng có những quan niệm là cho sau khi chết là hết. Đức Phật cho đó là quan niệm tà kiến về đoạn kiến. Tà kiến là sự nhận thức sai lầm một cái quan niệm đoạn kiến là sau khi chết là hết. Bên cạnh đó có một số những nhà tôn giáo hay là những nhà triết lý ngoài các quan điểm của Phật giáo thì cho rằng con người sau khi chết sẽ còn tồn tại mãi mãi với hình thái này, chỉ là sự chuyển đổi một cái bản thân này qua một bản thân mới mà thôi. Con người mãi mãi tồn tại là con người. Thì cái đó Đức Phật cho là tà kiến, nhưng mà thường kiến. Tức là nhìn nhận các sự vật mãi mãi như vậy cũng là một dạng tà kiến. Rồi có những người có quan niệm là cho rằng sau khi chết vừa còn mà vừa không còn. thì các cái quan niệm khác nhau như vậy. Nhưng mà với cái nhìn của Đức Phật thì Đức Phật là một con người giác ngộ để nhìn, chứ không phải là một cái con người ngồi trên cái bàn nữa, hay là ngồi một chỗ để suy đoán. Ngài không phải là như vậy. Ngài cũng không phải tìm những cái con đường lý giải như nhà sinh vật học Darwin, ví dụ vậy. Không phải là như thế, mà bằng sự giác ngộ thật sự, Đức Phật đã nhìn được cái quy trình của con người từ kiếp này sang kiếp khác của mọi loại chúng sinh luôn, không riêng thân phận nào. Và Đức Phật đã thấy được rất rõ là con người sau khi chết đi trong luân hồi. Đây là một cái điều mà gọi là rất đặc biệt. Nhưng mà cái quan điểm về luân hồi có phải là do Đức Phật đặt ra không? Cái này tôi cũng nói với các vị, từ học thuyết của Đức Phật có các quan điểm về nhân quả, về luân hồi. Nhưng mà đừng nghĩ rằng cái này trong Phật giáo. Và nếu các vị suy nghĩ trong Phật giáo và Đức Phật đặt ra cái đó, thì chúng ta lại sai lầm nữa. Người ta cho đó là sản phẩm của Phật giáo. Cho nên Phật nói vậy là chỉ những người Phật tử và những người học Phật mới là như vậy. Cái này lại sai. Đức Phật không phải là một nhà tôn giáo. Vì vậy, cái sự mà phát minh của Đức Phật là cái biết ra được những điều đó như một nhà phát minh vậy đó. Tức là Đức Phật thấy các vấn đề đó là vấn đề của quy luật, của vũ trụ, của nguyên tắc, của vạn vật trong cuộc đời. Chẳng phải là đó là sản phẩm của Phật giáo. Mặc dầu Đức Phật là người phát minh ra, nhưng mà không phải là cái điều đó Đức Phật đặt ra. Cho nên tôi nói là những cái thấy biết của Đức Phật về một vấn đề cũng y như sự khám phá của Newton nhé. Newton phát minh ra được lực hấp dẫn, nhưng mà không phải là Newton là chế tạo ra được lực hấp dẫn, có phải không? Lực hấp dẫn vốn có mà. Không có Newton có mặt trên cuộc đời có lực hấp dẫn không? Có. Như vậy ở đây các vị thấy rằng luân hồi là một quy luật. Không phải có Đức Phật mới có luân hồi. Đức Phật chỉ là người phát minh ra được luân hồi thôi. Tức là thấy được cái quy luật, cái nguyên lý nó như vậy. Chứ còn sự thật rằng không có mặt Đức Phật trên cuộc đời vẫn có quy luật luân hồi nhân quả là một việc mà sắp xếp công bằng và trật tự trong vũ trụ này đối với muôn loài. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên Đức Phật thấy rằng là khi giác ngộ rồi, Đức Phật thấy con người đi trong luân hồi. Mà luân hồi của Đức Phật không phải là một con người hôm nay rồi tồn tại con người ngày mai, rồi con người lại sau khi kết thúc một kiếp đời tồn tại tiếp mãi mãi như quan niệm thường kiến. Đức Phật cũng thấy rằng là sau khi chết con người chưa chấm dứt, cho nên không phải là chết là hết như đoạn kiến. Vì vậy Đức Phật cho thường kiến và đoạn kiến là tà kiến ngoại đạo. Cho nên may mắn là con người học Phật chúng ta, học Phật là học chân lý, học Phật không phải đi cãi với tôn giáo. Các tôn giáo thì tự đặt ra quan điểm họ là vậy, quan điểm này là cái này, vấn đề phức đi, bận lòng làm gì? Không phải biết để đi cãi, tôi ngày xưa tôi cũng đi cãi lộn mấy chuyện đó. Khi mình chưa hiểu Phật Pháp mình đi cãi lộn, nó nói cái ông thánh ông thần nó thế này thế kia, phù phép đồ tạo ra thế này thế kia, mình cũng nổ Phật mình, cũng phù phép, cũng tạo thế này thế kia, đâu có nào chịu thua nào đâu. Cho nên ngày xưa mình hay đem ông Phật mình đi cãi lộn với thiên hạ. Thì thật ra lúc đó mình trẻ con mà, cái hiểu biết mình tại đó, cái niềm tin mình mà, bằng cái sự mà bảo vệ chủ quan niềm tin. Cho nên phải là một con người học được tất cả các giá trị triết lý, hay là nhìn nhận được các giá trị triết lý như ngày hôm nay. Nếu biết như ngày hôm nay đi cãi lộn làm gì? Không ai đi cãi lộn với những câu chuyện cổ tích. Dù bây giờ cứ đem câu chuyện cổ tích trăm trứng nợ trăm con đi cãi lộn, cái đó là một sản phẩm văn hóa của chúng ta. Những con người bình dân từ thở đầu đời, từ những kỷ nguyên đầu Tây lịch đã hiểu biết được, đã có một cái trí tưởng tượng rất phong phú để tạo ra hiểu biết về những cái điều đó mà. Ví dụ như sấm sét thôi, người Việt Nam chúng ta tưởng tượng ra gì? Thương Lôi Ngọc Hoàng Thượng Đế đồ dính líu có đó, rồi tầm sét rồi xuống rồi để đánh yêu trừ tà đánh quỷ đồ tất cả mọi thứ. Con người ta phong phú không? Hả? Từ những chuyện nước lên nước xuống thôi, Việt Nam chúng ta có câu chuyện gì? Sơn tinh thủy tinh. Đây là những văn hóa. Những con người của chúng ta cái từ thở đầu đời, khi không dựa vào các vấn đề khoa học mà chỉ thấy các hiện tượng tự nhiên, con người chúng ta là nảy ý ra như một cái triết lý văn chương, sản phẩm bằng tinh thần của chúng ta. Cái đó là những cái mà gọi là chúng ta trân quý. Bây giờ chúng ta đem đó ra cãi lộn à? Xin thưa các vị, thời buổi đó nghĩ được như vậy là quá, quá giỏi rồi. Và không nghĩ được như vậy, chúng ta làm gì có những các giá trị văn hiến, những văn hóa trải qua hàng ngàn năm, họ nhờ những bộ đầu phong phú như vậy. Như vậy thì ở đây, những cái đó chúng ta không có mang cái nghĩa cãi lộn, mặc dầu hôm nay chúng ta biết rằng đó là quyền, quyền thoại. Đúng không? Những cái đó là quyền thoại. Nhưng khi chúng ta hiểu được các giá trị triết lý thì chúng ta phục vụ các giá trị thực. Còn cái đó như một sản phẩm tinh thần. Vậy thì bây giờ khi chúng ta hiểu được Phật Pháp, chúng ta không đi cãi lộn với cái chuyện đó. Cái chuyện đó là sản phẩm văn hóa của một thời. Của một thời, hiểu như cách nào tùy chúng ta. Ngày xưa các tôn giáo đặt ra vấn đề đó là của thời đó, vậy đó. Cái thời đồ đá nó vậy đó, thời kỳ tiền sử nó vậy đó. Những thời kỳ mà gọi là những cái kỷ nguyên mà các quan điểm về triết học nó vậy vậy đó. Thì chúng ta nhìn nhận như vậy. Nhưng mà điều tuyệt vời, dù thời đó, tức là Đức Phật chúng ta có mặt vào khoảng thời nào? Hả? Trước kỷ nguyên Tây Lịch khoảng khoảng 7 thế kỷ. Khoảng 7 thế kỷ. Và đó là một thời kỳ cổ đại. Mà Đức Phật chúng ta lại là một con người khám phá được được sự thật về vũ trụ này. Quá tuyệt vời. Thay vì vào thời đó Đức Phật chúng ta cũng sẽ đặt những các sản phẩm tưởng tượng như bao nhiêu các cái triết lý hay là những cái mà gọi là niềm tin trước đó như vậy. Những sản phẩm văn hóa tín ngưỡng tinh thần của con người ta như vậy. Nhưng Đức Phật không. Đức Phật không chấp nhận tất cả những quan niệm đặt ra vào thời điểm đó mà. Ấn Độ trước khi Đức Phật có mặt trên cuộc đời đã có quan niệm về đấng sáng tạo là thần Rama đó. Là người sáng tạo ra mọi thứ trong cuộc đời, và con người chúng ta cũng do thần Rama để sáng tạo ra. Vũ trụ này cũng thế. Đức Phật chấp nhận cái quan niệm đó. Cho nên Đức Phật đi tìm cầu những con đường rất riêng của mình. Vì vậy khi Ngài chứng ngộ, tức là xác thực về điều đó, chứ không phải là đây là điều mà gọi là tự đặt ra cho người Phật tử, hay nói cho người Phật tử nghe. Cái đó không. Khi nói ra một vấn đề, tin cũng được, không tin cũng được, đạo Phật cũng được, không đạo Phật cũng được. Miễn anh là con người, miễn anh là sinh vật, miễn anh là một chúng sinh, không thoát ra ngoài được quy luật này. Bởi vì đó là một quy luật vốn có, quy luật của vũ trụ. Cái đó gọi là chân lý đó. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Biết rằng mai này mình như vậy cũng được, không biết cũng được. Biết không quan trọng. Giống như thấy đường không thấy đường không quan trọng. Lửa vốn nóng thằng đuôi bốc vào cũng cũng phỏng thôi. Thấy đường biết nó là lửa bốc vào cũng cũng phỏng. Nóng là bản chất của lửa. Đúng không? Còn biết lửa nóng hay là thấy lề lửa hay không, đó là chuyện của mọi người. Dù biết dù thấy hay không, đụng vào vẫn phỏng giống nhau. Chứ không phải là thấy lửa biết lửa cho nên đụng vào phỏng, còn thằng đuôi cầm lửa như cầm nước đá. Nó không phải cái chuyện đó, không có chuyện đó. Nên nhớ là như vậy. Thành ra cái chuyện này nó không cần lệ thuộc anh là tôn giáo nào, anh là con người quan điểm nào, anh là con người có tin hay không. Thậm chí ra chửi trời chửi đất sáng chiều đi, không tin gì cả chết hả, đó là cái miệng của mày. Còn cái chuyện mà như thế nào về điều đó là quy luật ra. Cho nên chúng ta mới thấy rằng học được cái triết lý của Phật giáo, chúng ta mới thấy rằng giá trị của con người nó quan trọng ở chỗ làm sao khi kết thúc kiếp đời này, nếu không giải quyết được các vấn đề mà theo như cái học thuyết Đức Phật cao nhất là thoát ra ngoài tam giới, thì ít nhất cũng để cho con người của mình tái sinh ở mức độ là con người. Chứ còn cơ bản nhất Đức Phật thấy rằng con người chúng ta sau khi qua đời có sáu nẻo để đi. Tức là ngoài những con người giác ngộ, những con người chứng thánh, những con người vượt ra ngoài tam giới, thì cơ bản nhất chúng sinh trong cái thế giới này có sáu con đường để đi sau khi qua đời. Sáu đường gồm gì? Trời, cái gì? Người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy một đối tượng mà chúng ta cận kề và sống chung với chúng sinh đó lại là súc sanh, súc sanh. Như vậy chúng sinh đó là đang phục vụ nhu cầu cho chúng ta đó, đúng không? Hằng ngày chúng ta thỏa thích với biết bao nhiêu hương vị của những loài chúng sinh đó đó, món này món kia, kiểu này kiểu kia, hả hê với những điều đó. Và nhớ nhớ, hả hê với những điều mà hình thái mai này chính chúng ta là như thế. Đừng nói là đạo Phật hâm dọa. Chúng ta cứ nói đạo Phật hâm dọa thế thế, hâm dọa để được gì? Giống như bác sĩ nói hút thuốc có hại cho sức khỏe, hết nhiệm vụ của bác sĩ à. Còn hút hay không là chuyện của mọi người, hút nhiều hút ít là chuyện mọi người, bỏ hay không là chuyện của mọi người. Còn khám phá ra được cái gì đó, những cái chất độc hại như nicotine ảnh hưởng đến cái tuổi thọ hay là gây ung thư gì đó, các chất nguy hiểm từ hút thuốc á, thì ở đây người ta công bố vậy thôi. Thì đạo Phật cũng vậy thôi, Đức Phật chỉ công bố thôi cho mọi người, vậy đó, cuộc đời có luân hồi vậy đó, trả vai vậy đó, giai nợ chúng sinh là phải trả nợ máu như vậy đó, tất cả mọi thứ là như vậy, xong. Còn tin hay không, ôi đạo Phật nói chuyện trên mây trên gió là chuyện của nó. À, đạo Phật nói chuyện mơ màng, đạo của tao là thượng đế hay là thánh thần gì đó sanh ra dạng vật để phục vụ cho con người, thì vật dưỡng nhân cứ mặc tình mà ăn kinh vớ vẩn thế là chuyện của mày. À, chân lý không lệ thuộc vào bất cứ một cái miệng của ai vẽ vời để có thể là thay đổi được. Nói cái gì là chuyện của chúng ta, nó là như vậy. Cho nên ở đây cái việc mà Đức Phật thấy rất rõ là hình thái chúng sinh như là các loài súc vật là những nẻo đường mà tất cả chúng ta đã từng qua và có thể sẽ qua. Cho nên trong sáu nẻo luân hồi, tất cả chúng ta trong riêng ai hết á, cả Đức Phật trước khi thành Phật nữa đều đi qua hết á. Đức Phật từng làm bò, làm chó, làm heo, làm trâu, làm cá, làm ngựa, làm gì đó, làm khỉ gì đó. Trong quá khứ kiếp luân hồi, Đức Phật cũng đã từng trải qua những thân phận đó. Khi Đức Phật giác ngộ bằng túc mạng thông, Đức Phật thấy mình và tất cả chúng sinh đã từng trải qua cái hình thái chúng sinh nào, từ cõi trời cho đến cõi địa ngục. Trong tất cả nẻo này, trong vô lượng kiếp, tất cả chúng sinh đều trải qua hết á. Đức Phật trước khi giác ngộ cũng vậy thôi. Và tất cả chúng ta đã từng trải qua rồi, quá chăng là vì vô minh cho nên chúng ta không nhớ thôi. Nếu các vị ở đây tu đạt được túc mạng thông, các vị mới khủng khiếp rằng ta và chúng sinh đã từng như thế nào. Một người hôm nay là vợ, có thể quá khứ là mẹ, là bà cố nội ta. Hay là người hôm nay là chồng, cái kiếp trước có thể là một kẻ ăn cướp vì ta. Hay là một cái kẻ hôm nay là thân bằng quyến thuộc ta, có thể là một con chó gì đó. Hay là một người hôm nay là thân bằng quyến thuộc ta, là từ một thế giới chư thiên gì đó. Cái này không biết được. Nhưng mà nếu có túc mạng thông sẽ hiểu được, à tại sao chúng ta có cơ hội gặp nhau đây, người đã từ đâu, và thậm chí biết thân phận chúng ta từ đâu. Nên nhớ là như vậy. Cho nên Đức Phật là người có túc mạng thông cho nên biết rõ điều này. À, rồi Đức Phật đã có thiên nhãn thông cho nên thấy được cái con đường tương lai của mình và tất cả chúng sinh. Cho nên khi đạt được vô sinh, tức là không còn tái sinh, thì chuyện này quá tuyệt vời rồi. Còn tất cả chúng ta là như vậy đó, là như vậy đó. Cho nên cổ đức từng nói nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục, tức là một khi đã mất thân người rồi, muôn kiếp mà khó gặp lại. Này đâu phải giỡn đâu. Đời người chúng ta dai trả nợ máu ân quán giang hồ quá nhiều. Thành ra để nói rằng ta để tái sanh tương lai để thụ hưởng những điều như thế này, nằm mơ. Nằm mơ, không dễ gì. Cho nên hôm nay với chủ đề tôi nói rằng chớ để mất thân người, chủ đề rất bình thường nhưng nó rất quan trọng. Giữ được thân người đời này đời sau là giỏi lắm rồi. Tức là đừng có rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh là giỏi lắm rồi. Còn cơ bản chúng ta trên cuộc đời sòng phẳng. Những chúng sinh khác, những sinh vật khác, những động vật khác lớp lớp nằm xuống để cho con người tồn tại, thì con người chúng ta lại tiếp tục sau này cũng nằm xuống để cho những chúng sinh khác tồn tại. Đó là không có đúng sai phải trái, đó là một quy luật công bằng. Dù có Phật hay không có Phật, có triết lý hay không triết lý, vẫn là như thế. Điều quan trọng biết được để như vậy, để chúng ta biết cách làm sao hạn chế để bảo toàn được bản thân này, đời này và nhiều đời sau, dù chưa giải thoát. Chúng ta thấy rất là quan trọng. Cho nên ở đây, cái việc mà gọi là tu học theo Phật giáo đó, đó là tu học theo chân lý. Tu học theo chân lý, làm được bao nhiêu tùy chúng ta, quan trọng nhất, nhận thức biết rõ như vậy đi. Rồi hôm nay làm được bao nhiêu, mai làm được bao nhiêu, mai người ngày khác làm, hay nhiều năm khác làm, đó là quyền còn lại của các vị. Trên nguyên tắc cứ hiểu cho rất rõ. Như vậy thì, để mất thân người muôn kiếp khó lặp lại. Và điều này trong kinh U Bà Tát Đức Phật cũng từng nói là nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Nhưng mà sự thật rằng khi chúng ta có thân người rồi, chúng ta không hiểu được giá trị của nó. Chúng ta thấy mọi thứ bình thường. Xin thưa các vị như vậy. Và đôi khi chúng ta lợi dụng cái thân người này, chúng ta tạo biết bao nhiêu nghiệp chướng, là những cái lối mà chúng ta sẽ đi trong tương lai mà chúng ta có biết đâu. Chúng ta đang mở lối chúng ta đi trong tương lai đó. Cái này không ai xúi, không ai bảo đâu. Tự con người chúng ta tự nhận thức, tự hiểu và tự đi, không có gì cả. Cho nên á, tôi nhớ trong kinh Pháp Hoa Đức Phật có kể một thí dụ về cái giá trị của thân người. Một khi mất đi rồi thì để có lại vô cùng khó. Đức Phật cho một thí dụ là vậy. Ở trong một cái biển lớn thì giữa biển có một cái con rùa mù. Nó nằm ở giữa biển, 500 năm nó mới trồi lên mặt biển một lần. Và bờ biển bên này với bờ biển bên kia nó có một cái khúc gỗ, mà trong cái lòng khúc gỗ nó có một cái bọng. 500 năm cái khúc gỗ đó mới trôi từ bờ biển bên này trôi qua bờ biển bên kia. Và trong cái cơ hội là 500 năm không biết như thế nào mà con rùa mù giữa biển nổi lên cùng một thời điểm là khúc gỗ ngay cái điểm nó nổi, để nó được chui vào trong cái bọng cây đó, để nó được đưa vào bờ. Chuyện này dễ hay khó? Hả? À, Đức Phật nói vậy. Như vậy đã mù nữa, mù không thấy đường, cho nên phải đụng. Đức Phật đưa ra một thí dụ, chúng ta thấy quá là hy hữu đúng không? Nhưng mà Đức Phật nói như thế này: con rùa mà gặp được bọng cây để được vào bờ á, còn dễ hơn một lần mất thân này để mà tái lập lại được thân người tương lai. Các vị thấy đưa ra một hình ảnh dễ sợ đúng không? Cho nên chúng ta đang là con người, chúng ta không hiểu cái chuyện đó. Và nhất là những người có quan niệm mãi mãi là như vậy, hoặc là chết là hết, rồi xong chứ gì thế đấy. Mặc dầu miệng nói chết là hết, chuẩn bị chết coi. Giỏi lắm. Nói chết là hết, ngon lành lắm, nhưng mà chỉ chuẩn bị chết coi. Rồi lúc đó là sao? Có tự tại, có đơn giản rằng chết là xong một đời, cho nên là thảnh thơi không? Nói vậy nhưng mà đâu phải vậy đâu, đâu có thảnh thơi đâu. Cho nên người nào càng nói như vậy á, thì trước khi chết càng mơ màng và khủng hoảng hơn chừng nấy. Bởi vì không có lối đi, bị bế tắc trong suy tư. Và cái bản năng sinh tồn đó, nó thúc đẩy những cái cảm giác sợ hãi và khủng hoảng lo lắng cho chúng ta là chuyện đương nhiên. Vì vậy ở đây Đức Phật đưa ra một thí dụ, chúng ta thấy rằng thí dụ đó nó là một chuyện hy hữu trong cuộc đời. Nhưng mà con người mất thân này rồi có lại một thân khác như thế này lại càng khó hơn gấp trăm ngàn lần. Vậy thì vì sao mà chúng ta như vậy? Hả? Vì sao mà như vậy? Vì á, tất cả các quy luật của nhân quả trả dai mà chúng ta phải chấp nhận. Chúng ta dai nhiều quá chúng ta phải trả. Mượn nợ máu của chúng sinh nhiều quá thì phải tái sinh trả. Chứ trong cuộc đời này đâu có cái gì mà bất công như vậy. Đâu có thằng nào chết để cho thằng khác tồn tại hoài vậy. Cho nên tôi có nói một cái bài giảng ở tại châu Âu, tại tiệm khách đó. Là một cái bài giảng là cuộc sống vốn công bằng. Tôi có nói rồi, nếu đời này một lần sanh ra, một lần chết đi, không có trước kia và không có sau này, thì mọi thứ trên cuộc đời quá là bất công. Quá là bất công. Vì vậy đừng có tu hành.
không có tu hành, không có ăn chay niệm Phật, không có đạo đức, không có hiếu thảo, không có hiền ngoan, không có tha thứ, không có bao dung gì cả. Cứ giác xuống điện cướp. Nó thẳng ra là như vậy, mạnh được yếu thua, sống một đời cho xong chết hết mà. Đạo đức để làm gì? Hiếu thảo làm gì? Ban tặng làm gì? Chia sẻ làm gì? Tha thứ nhịn nhường để làm gì? Một đời chết là xong rồi, làm chi mấy chuyện đó? Cho nên tôi mới nói rằng nếu không có cái con đường đi tương lai sau khi chết thì thật sự mà nói dẹp hết ba vấn đề tu hành, thờ cúng dẹp hết, chùa chiền dẹp hết, ban tặng ân nghĩa dẹp hết, ân con khỉ dọc gì, chết là xong rồi, có phải không? Các vị nên nhớ là như vậy. Phải nói nếu chúng ta không được những cái triết lý tuyệt vời này, chúng ta bị mù mờ thì chúng ta sẽ sống càng bướng như vậy đó. Và chính cái đó hại mình mà hại, hại cả người. Vừa hại mình mà vừa hại người, rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm. Cái này tôi cũng có giảng trong một bài giảng là có địa ngục không á, tôi cũng đã nói rồi. Ở đây khi mà chúng ta hiểu được triết lý của Phật giáo như vậy thì sao? Chúng ta có biết những cái chỗ dừng. Ví dụ bây giờ chúng ta biết một món ăn đó, ăn sẽ gây bệnh cho ta, thì giàu có thèm ăn, có thích ăn, ăn cách mấy, nhưng mà khi biết nó gây bệnh thì sao? Hả? Thì cũng phải biết dừng. Ví dụ ngày xưa ăn thỏa thích, đúng không? Ví dụ bây giờ á, ngày xưa trước khi biết thuốc có hại cho sức khỏe này kia kia nọ đó, thì hút ngày một gói, gói 20 điếu, đúng không? Bây giờ á, hiểu được rồi, sức khỏe bị ảnh hưởng rồi, thuốc đó lại gây ảnh hưởng đến sức khỏe, biết rất rõ, nhưng mà ghiền quá, kìm không nổi. Nhưng mà hút có hạn chế khoảng 10 điếu thôi. Như vậy đỡ chưa? Đỡ đó, tức là biết nó sẽ dừng lại chúng ta một mức độ nào đó. Chúng ta sẽ không làm hết ga. Các bạn nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây, khi chúng ta hiểu được Phật Pháp, biết rằng mình còn nẻo tương lai để đi, thì sao? Cũng đừng vì một đời mà phá nát hết con đường tương lai. Cũng phải sợ chứ. Thấy hình thái của chúng sinh hiện giờ như thế nào, mình đặt hoàn cảnh nếu mình là một con heo coi, mình đặt mình là một con bò coi, mình đặt mình là một con gà coi, mình có khủng khiếp không? Nhưng mà vì là mình là một con người, mình không nghĩ rằng mình sẽ là một cái thứ đó. Chúng ta là con người, chúng ta có quyền, luật pháp chấp thuận cho chúng ta về hành vi đó. Đó là chuyện rất bình thường và muôn loài trên cuộc đời bình thường. Thật ra bình thường, nhưng mà thật tình mà nói, những cái con vật ngày hôm nay nằm xuống, nó không hẳn là nó đã từng là vật đâu. Nó đã từng là con người trước đó. Ta hôm nay người không hẳn là trước đó là ta người đâu. Đôi khi ta là những con vật đã từng bị nó đó. Quy luật này sòng phẳng mà, đâu ai trách móc ai đâu. Không ai trách ai chứ á. À, cứ mạnh được yếu thua, con người đủ sức cứ giết, à, cứ ăn cho thỏa thích. Rồi thì tương lai thì chúng sinh khác trả hết nghiệp, tái sanh trở lại thì nó cũng thỏa thích. Thì tao dai mày, mày dai tao, tao mày, có ai tội lỗi gì với ai. Đó, chuyện đó là sòng phẳng. Nếu chúng ta muốn gỡ về sòng phẳng quy luật là chúng ta vậy. Chấp nhận cuộc chơi, ta và muôn loài chấp nhận cuộc chơi. Đó, vậy thôi, không có gì hết. Cho nên đạo Phật không trách móc gì tất cả những người mà gọi là sát sanh hại vật vậy đó. Đức Phật không có trách móc, mà Đức Phật nói rằng sát sanh có quả báo. Đức Phật chỉ nói vậy thôi, tức là hành động này có giai trả, còn chấp nhận giai trả quyền của chúng sinh. Đức Phật chưa bao giờ nói rằng kẻ sát sanh hại vật, mày tội lỗi, mày ác độc, mày thế này thế kia, không có điều đó trong kinh điển nha. Chúng sinh làm là nghiệp chúng sinh chịu, cho nên Đức Phật không có chỉ trích nha. Đức Phật chỉ nói rằng những hành động đó có quan trái, có quả báo, có khổ đau. Vậy thôi. Các vị thấy, những lời Đức Phật nói mà trước chúng ta học rồi, chúng ta thấy sáng tỏ trong cuộc đời nhiều thứ lắm. Phải nói là khi chưa học Phật, phải nói chúng ta sống liều lĩnh. Cũng giống như chúng ta chưa học y khoa, chúng ta ăn uống bừa bãi và liều lĩnh vậy đó. Cái gì sướng miệng là cứ ăn. Nhưng mà các vị nên nhớ, món gì sướng miệng là món đó. Độc. À, thứ nào sướng miệng là thứ đó gây bệnh nè. Nó ngộ vậy, mà thứ nào khó ăn thì thứ đó lại trị bệnh. Có phải không? Gạo lứt muối mè khó ăn chết mồ tổ vậy, nhưng mà nó trị bệnh. À, còn gà quay, gà chiên, đồ này kia, hải sản rồi ăn, sướng không? ăn sướng mà ăn vô có Phật tử ăn hải sản lần vô muốn cùi tay luôn kìa, ngứa nó không, nó ngứa nó cùi tay luôn, mà nó thèm quá thầy, thấy ngon quá, bữa đó thấy cua, cua rang muối, cua rang muối thì ngon cứ ăn. Ăn vô một cái rồi gãi, cứ bằng gãi mà lỡ tay như cùi vậy đó các vị. Đó thì đó, thì những cái món mà chúng ta từng ăn, gạo lứt muối mè, có khi nào cho chúng ta mà lên máu không, có mỡ máu không, có tiểu đường không? Không. Những món tiểu đường là gì? Chè Thái đó ngon, mấy món là tiểu đường đó. Còn những cái mà gọi là tăng guốc hay là tăng mỡ là gì? Gà quay, gà chiên hay gì đó, vịt quay, vịt Bắc Kinh gì đó, có phải không? Đó, tôm hùm rồi đó, ăn nó đi rồi guốc nó lỡ đầy tay rồi đi kiếm thuốc uống vô để ăn nữa rồi kiếm uống vô, có phải không? Đó vậy đó, tức là cái nào sướng miệng là cái đó, trả cái giá rất là đắt. Nhưng mà khi chúng ta chưa biết y khoa, chúng ta không biết rằng những cái món sướng miệng gây bệnh tật cho mình. Ung thư là từ đâu? Những cái bệnh ung thư là cơ bản nhất liên hệ rất lớn đến các loại thịt. Cho nên ở đây các nhà khoa học nghiên cứu rất rõ, thì chúng ta cũng vậy. Chưa biết y khoa cho nên ăn sướng miệng rồi cuối cùng trả giá cho những cái bệnh tật này. Rồi khi mình trong biết y khoa, ăn này sướng miệng thiệt nhưng mà ăn nó sẽ bệnh vậy vậy đó. Biết, cho nên thay vì ngày xưa tôm hùm quất lần 10 con, giờ 2 con thôi. Nó vậy đó, bớt đi dần, vì hiểu cho nên bớt dần. Cũng vậy, khi chưa biết đến Phật Pháp, cứ sống cho thỏa thích. Thỏa thích con mắt, thỏa thích bản thân, thỏa thích lỗ tai, thỏa thích cái miệng, thỏa thích tất cả. Nhưng mà khi biết đến Phật Pháp rồi thì nhu cầu tới đâu một mức độ, để ít nhất là tất cả những cái này nó đều có bản giá, đỡ phải mai mốt rút tiền ngân hàng nữa, đau khổ. Cho nên cái nào nó cũng có bản giá cho các vị. Ăn một con vịt nó có cái bản giá nhưng mà không thấy, tưởng rằng đi mua về ăn là xong. Xin thưa các vị, tất cả mọi thứ đều có bản giá của nó. Và cái bản giá này sau một cuộc đời nó sẽ cộng cho chúng ta một cái hóa đơn. Thì chúng ta sợ là sợ cái hóa đơn, chứ không có sợ mua. Mua thì khoái lắm, sắm thì rất là khoái, nhưng mà trả cái hóa đơn đó mới ê mặt á, khổ đau hay không từ cái hóa đơn đó. Chứ có cái gì mà tự nhiên vậy? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta rất rõ. Vì vậy có nhiều người sống đánh mất thân người rất rõ, mình thấy rất là tội, nhưng mà không biết phải nói làm sao. Tức là họ làm người nhưng mà họ không ra nhân cách của con người, không có đạo lý của con người, sống một cách ích kỷ cho bản thân mình, bất cần hạnh phúc khổ đau của người khác, thậm chí là cha, là mẹ, là chồng, là vợ, là con, là cái, không cần, miễn sao thỏa mãn cho mình thôi. Giống như rồi tôi đọc báo, tôi thấy là cái cô này người Mỹ đó, mà chính tay cổ là giết hai đứa con trai của mình, hình như đứa 5 tuổi, đứa 7 tuổi, 5, 6 tuổi gì đó, hai đứa, vì quan niệm của cổ là nè, vì có những đứa này cho nên cuộc đời hưởng thụ mọi thứ tận hưởng của cổ đó bị mất đi trong thời gian dài của hận, cho nên ra tay giết hai đứa này. Các vị thấy rằng khi đọc cái thông tin này, chúng ta nghĩ con người chúng ta là gì ta? Súc vật nó còn biết bảo vệ các con của nó nuôi cho đến lớn à. Còn con người chúng ta là vì mình cảm thấy là cổ hận, là vì có những đứa con này cho nên cuộc đời tận hưởng của cổ, tự do của cổ nó đã mất quá nhiều. Nghĩ như vậy mà giết hai đứa con. Các vị thấy những cái điều này á, chúng ta nên suy nghĩ lại. Con người có suy nghĩ như vậy thì không phải ít đâu. Cái đó là chỉ vì đưa lên báo chúng ta mới thấy. Còn vô số những trường hợp nó không nằm trên mặt báo nữa. Như vậy báo chỉ là một phản ánh cho một mặt nhỏ trong cuộc đời, là nó cho biết rằng là trong xã hội còn vô vàn những tình huống như thế. Chúng ta thấy có người bất chấp đạo lý không? Không mẹ, không con, chồng, không vợ, không gì hết. Mình sống cho mình thôi. Chà đạp lên luân thường đạo lý tất cả những cái này. Những cái đó nó đã phản ánh cho nhân cách con người, đó là nhân cách của ai? Của súc sanh. Không có đầu đuôi, không có luân thường, không có đạo lý. Đó là nhân cách của súc sinh. Như vậy trại trời cũng khỏi nát. Chính nhân cách đó đã phản ánh rằng con đường mình đi rồi. Nhớ là như vậy. Cho nên có những người đang là sống là một con người nhưng mà biểu hiện nhân cách của chư thiên. Có những người đang là nhưng mà biểu hiện nhân cách của người quý phái. Có những người đang là biểu hiện nhân cách của kẻ hạ tiện. Có người đang là cái nhân cách sống biểu hiện của thú vật. Tất cả những cái này họ đã tự mở con đường cho họ đi rồi. Đâu có gì đâu. Vậy thì tại sao là một chư thiên, tại sao là một con người, tại sao là một cái con người có đạo đức, tại sao là người hạ tiện, tại sao là người như cầm thú? Thật sự mà nói, có cái gì không phản ánh được một chính xác rõ ràng đâu. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên các quan niệm về Phật giáo, đây là một cái điều thật. Đức Phật cho chúng ta biết rất rõ là như vậy đó. Việc còn lại làm hay không hay như thế nào, đó là việc còn lại của chúng ta. Rồi tôi thấy rằng có những người đang là tự hủy hoại cái con người của mình bằng những cái lối sống. Ăn uống nhu cầu hưởng thụ của con người của chúng ta, nó mất hết những nhân cách của con người. Những cái nhu cầu của con người nó phải có cái chỗ dừng của nó. Nó phải có đạo lý của nó. Tôi thì không biết ở nước ngoài thế nào, nhưng mà ở Việt Nam tôi thấy một số người ăn tạp còn hơn là các loài. Thứ gì cũng ăn. Đây là điều mà tôi nói thật sự mà nói, tôi rất là trăn trở. Trùng dế, cào cào, châu chấu, nhện nhện, bò cạp gì đó, tất cả mọi thứ. Đĩa gì đó, thứ gì, thứ mà ngày xưa chúng ta chỉ có chim, cò, heo, bò gì, chó gì ăn đó, thì tất cả bây giờ chúng ta ăn hết. Thậm chí tranh giành mà để ăn hay sao á. Chúng ta tìm ăn những cái như vậy, sự thật rằng rất nguy hiểm. Chúng ta ăn là chúng ta mang bệnh tật vào người, chúng ta làm cho con người chúng ta đổi tánh mà chúng ta không hay. Vì sao mà chúng ta ăn vậy? Con bò cạp tự nhiên làm sao chúng ta ăn được? Nhện nhện tự nhiên làm sao ăn được? Chúng ta ăn nhện nhện, ăn bò cạp là do mỡ, do vị ướp, cho nên nó mới làm chúng ta ăn được. Tức là chúng ta ướp vào những cái đó, rồi để chúng ta bê nguyên si một con nhện nhện hay là một cái con bò cạp vào người chúng ta. Cho nên một cái nhà bác học người Đức họ mới nói rằng tương lai con người sẽ đổi gen. Khi đổi gen rồi con người sẽ khác đi. Và trong tương lai con người càng dâm dục hơn, ác hơn, hay là hung bạo hơn, rồi ích kỷ hơn, thủ đoạn hơn. Đây là cả quy trình chúng ta đưa vào con người chúng ta những cái nguồn mà thực phẩm nó quá nguy hiểm. Tức là những nguồn thực phẩm này nó làm thành máu ta, máu này nuôi não chúng ta. Chúng ta đã đưa con người chúng ta vào những cái thức ăn mà gọi là nguy hiểm như vậy, cho nên tại sao con người chúng ta lại tình dục bậy bạ và sớm, hay là con người lại bừa bãi thế? Những cái trái luân thường đạo lý, những cái này kia và những hành vi của chúng ta tàn bạo như vậy, chúng ta nói rất khó chấp nhận, nhưng mà thật sự mà nói, thú tánh càng ngày càng chen lớn dần cái người tánh của chúng ta. Mà không hay, rồi thế hệ của chúng ta đưa ra để mà có kết quả cho một thế hệ tương lai là con, nó lãnh đủ cái thế hệ này, thì thế hệ tương lai nó lại độc hại hơn cái thế hệ trước một chút. Nhưng mà nó độc hại hơn đâu phải nó lộ liễu đâu, nó thấm từng chút, bởi vì tất cả những này nó thấm trong huyết quản mà. Con người chúng ta mà không biết chọn lựa về thức ăn để thể hiện người văn minh thì sẽ dẫn đến hậu quả đó. Các vị đừng xem thường, đừng xem thường. Mọi thứ nó đều có cái giá của phải trả của nó. Cho nên là tại sao cái giới trẻ hôm nay á, sống, nói thật sự mà nói xin lỗi, dâm dục rất bừa bãi. Bừa bãi đến độ mà giá trị người nó không còn. Và từ những con người văn minh thì lại muốn sống vào cái thời kỳ mà gọi là đồ đá. Một con người văn minh bây giờ sống thành bầy đàn. Bằng những cái mà gọi là các mối quan hệ tính dục hỗn độn của một nhóm người nào đó. Đó là báo hiệu cho con người chúng ta càng về sau thì về các giá trị đạo đức và những cái tính người căn bản chúng ta giảm dần. Và Đức Phật đã từng nói trong các kinh, đây là thời kỳ của kiếp giảm mà. Và trái đất của chúng ta thì trong quy luật nó cũng nằm trong cái quá trình hoại mà. Thành trụ và đang giai đoạn hoại, và kết thúc của cái hoại là không. các nhà khoa học đâu có nói rằng là trái đất này là vĩnh viễn. 1 triệu năm nữa là trái đất chúng ta là may mắn để tồn tại rồi. Sự thật, 1 triệu năm quá xa với chúng ta. Nhưng so với 14 tỷ năm có mặt trong cái vũ trụ này, thì thật sự mà nói 1 triệu năm còn ngoại quá nhỏ, quá ít. Nhưng mà sự thật chưa chắc gì chúng ta bình an và đi đến 1 triệu năm để nó ngoại theo quy luật. Thậm chí chúng ta có thể bị một thiên thạch, thậm chí chúng ta va chạm với một hành tinh khác, thậm chí trong cái hố đen của vũ trụ mà trong cái thiên hà này nó đang xoay vần như vậy, nó lọt vào một cái thì cái trái đất của chúng ta y như cái quả trứng mà thải vô trong cái máy quay sinh tố vậy. Nó giống như vậy. Cho nên các vị thấy rằng từ đây đến 1 triệu năm theo lời tiên đoán của các nhà khoa học, nó không phải là một sự suôn sẻ tới đó. Thậm chí có thể 1 năm nữa chúng ta cũng không còn có mặt trên trái đất này, hay là trái đất này không còn có mặt trong vũ trụ, trong thái dương hệ. Xin thưa các vị, có thể xảy ra lắm chứ. Nếu một sự va chạm nào đó nó xảy ra thì tiêu đời liền hết chứ có gì đến 1 triệu năm. Còn 1 triệu năm là người ta nói là nếu không có gì tác động thì chúng ta sẽ đi 1 triệu năm, nó cũng hoài nhưng mà nó đi theo cái quy trình đó là vậy. Cái này các vị nghe cái bài giảng tôi giảng Tịnh Độ là có thật á, Tịnh Độ có thật, là tôi nói là chúng ta nên tìm một thế giới mới để tồn tại á. Thì cái này chính nhà vật lý học Stephen Hawking á, vật lý học người Anh á, ông đã từng nói mà. Ông nói con người muốn tồn tại trong tương lai thì hãy kiếm một hành tinh khác để duy trì sự sống của loài người. Còn bằng không có 2 vấn đề để con người chúng ta không còn có mặt. Thứ nhất là chúng ta bị những chúng sinh của những hành tinh khác sẽ tàn sát hết loài người trên trái đất này. Và thứ hai là do biến đổi khí hậu môi trường là con người chúng ta sẽ không thể tồn tại được trên trái đất này. Những cái nơi mà xuất phát con người đầu tiên trên cái trái đất này như cỡ châu Phi, thì bây giờ châu Phi đã sự sống mất dần. Có phải không? Quy luật là như vậy. Những nơi mà sống hạnh phúc trên trái đất này dần dần nó cũng sẽ đi theo cái quy luật đó. Cái gì rồi nó cũng vậy. Trong cái biến đổi khí hậu môi trường, các nền văn minh đã từng chôn vùi trong lòng biển, từng chôn vùi dưới lớp băng Bắc Cực Nam Cực gì đó, từng chôn vùi trong các vùng sa mạc, thì tất cả những đô thành của chúng ta trong một tương lai cũng sẽ chôn vùi như những cái gì quá khứ. Đó là chuyện quá bình thường mà. Vì vậy á, với cái tầm nhìn của Đức Phật về tất cả các việc nó là như vậy. Đức Phật nhìn một sự thật trong cuộc đời này, chứ không phải là cái việc này là Đức Phật nói như một nhà tôn giáo. Thì con người chúng ta sẽ là như vậy đó. Đức Phật nói con người á, nằm trong cái giai đoạn của kiếp giảm. Mà càng kiếp càng giảm thì con người phát sinh các tham sân si tàn ác tính dục càng sớm. Càng giảm tuổi thọ thì cái đời sống tính dục phát triển càng sớm. Ví dụ ngày xưa là 13-14 tuổi phát triển tính dục, thì sau này 9-10 tuổi, rồi sau này 7-8 tuổi thế. Tức là cứ giảm dần. Và trong kinh Phật giảm nói là trong một thời điểm 3 tuổi con người đã phát triển tính dục rồi. Nên nhớ là như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng quy luật của cái kiếp giảm theo tầm nhìn của các bậc vĩ nhân trong cái cuộc đời là như vậy. Vậy thì trở lại vấn đề của chúng ta. Có những người tự đánh mất thân người của mình trong đời này đời sau. Và một khi đánh mất rồi thì Đức Phật đã nói rằng là rất khó để có được. Cổ Đức có nói một câu gì đó, thiên niên thiết thọ khai qua dị đó, nhất thất nhân thân dạng kiếp đang. Thiên niên thiết thọ khai qua dị là sao? Thiên niên là gì? Ngàn năm, thiết thọ là gì? Hả? Thiết là sắc, thọ là gì? Thọ là cây. Thiên niên thiết thọ khai hoa dị, tức là ngàn năm mà cây bằng sắc á, nó nở hoa còn dễ. Có các vị thấy cây bằng sắc nào chỗ bông không? Hả? Sắc không thể chỗ bông, đúng không? Nhưng mà các vị tổ đức mới nói rằng là cái cây bằng sắt đó mà nó có thể nó trổ bông được á, mà còn dễ. Nhất thất năng thân dạng kiếp đang là sao? Một khi mất thân người rồi, muôn kiếp lại khó. Các vị nên nhớ là như vậy. Những câu này không mang nghĩa răn đe nha. Cho nên có những người đi đến chùa nghe Phật pháp, cái người ta cứ nghĩ ở trong chùa mới như vậy, trong chùa mới răng đe như vậy. Tôi sống ngoài không có gì hết trơn á, vô chùa này tội kia lỗi này kia kia nọ, nghe rất là chán. Thế cũng giống như ngoài ăn uống thoải mái sao, gặp bác sĩ cứ ăn này bệnh nghe, ăn này bệnh nghe, chán bác sĩ quá, không gặp nữa đâu, có phải không? Giống y như vậy đó. Sự thật rằng khi đến bác sĩ chúng ta mới nghe nói những ăn này bệnh, chứ đến gặp thằng bạn nhậu nó có nói ăn này bệnh không? Ngon lắm mày, hấp dẫn á, ăn này mồi đó, mồi này là tao mới khai phá tìm ra đó mày. Thế có phải không? Có bạn nhậu nào mà nói cái món này ăn bệnh đâu. Thậm chí mà ăn mà chín chút cái đó, chín không ngon đâu mày, sống sống sồn sồn mới ngon à, thịt mà nó cho sống sống sồn sồn mới ngon. Rồi ăn các loại mà gọi là gì đó, tiết canh gì đó, rồi ăn tùm lum cái vậy. Như vậy cái bạn nhậu nó đâu có nói cái đó đâu. Nhưng mà vô bác sĩ sao? Trời ơi, ăn đó là bị sáng nha, ăn đó là ung thư nha, ăn đó là tăng mỡ máu nha, ăn đó là tiểu đường nha, ăn đó ảnh hưởng này kia nha. Cứ vô bác sĩ nghe nói, dẹp mấy bác sĩ mệt quá, vô nghe nói chuyện mệt quá. Tao gặp mấy bạn nhậu ăn đã luôn, gặp mấy bác sĩ cứ cấm ăn không à. Có phải vậy không? Thì vậy đó, cũng vậy. Ở ngoài chơi thỏa thích, vô chùa, cái này tội, nghe chán gớm. Tội đâu tao không biết, nhưng mà thấy thiệt thòi. Y vậy đó các vị. Sự thật rằng nếu đạo Phật mà truyền bá đúng thì thật sự mà nói cứ phân tích thôi, không ép người. Cái vấn đề này Đức Phật dạy vậy, thấy biết như vậy tất cả mọi thứ. Rồi nếu chúng ta là người có cái trí học và nói chung là có cái tâm tầm cầu để mà cởi mở để tiến bộ đó, thì ở đây chúng ta cũng nghe một cách khách quan, nghe vậy để hiểu vậy. Rồi tự nhiên cái hiểu chúng ta sẽ tự điều tiết lại cuộc sống của mình, điều tiết thế nào phù hợp thôi, bởi vì Đức Phật không ép. Còn nguyên tắc gia gì trả đó là một quy luật công bằng. Cho nên khi các vị học Phật, Đức Phật nói rằng muốn giữ được thân người đời này và nhiều đời sau, Đức Phật dạy chúng ta làm gì? Hả? Muốn giữ được thân người đời này đời sau chúng ta làm gì? Hả? Làm phước chưa chắc, đúng rồi. Năm giới đó. Năm giới là năm nguyên tắc đạo đức để giữ được tiêu chuẩn của đời này và đời sau là con người. Chưa thánh nhân nhưng mà không đọa vào trong tam đồ khổ. Năm giới là bình thường. Trong năm giới gồm gì? 1. Không sát sanh. 2. Không trộm cắp. 3. 4. 5. Các vị nghe năm giới này, nghe ai cũng sợ. Có phải không? Ai cũng sợ. Dường như thứ nào mình cũng có. Có phải không? Khi nghe nói đến đạo Phật nói năm giới sợ lắm, vô đó mày bị năm giới, hoặc là quy làm Phật tử thọ năm giới rồi bị ràng buộc như vậy rồi sao, ăn chơi rồi sao, thế. Sự thật với các vị, học Phật không có quan niệm đó. Năm giới phải Đức Phật đưa ra để ràng buộc chúng ta. Đức Phật đưa ra tiêu chuẩn đạo đức của con người đời này đời sau nó là như vậy đó. Rồi tùy trong đó các vị làm được không, tùy các vị làm một đạo nào đó, các vị là một người ngoại đạo, các vị là thằng không tin gì cả, các vị không cần biết bất cứ một gì cả, thì đó vẫn là tiêu chuẩn quy luật. Chứ đừng nói đó để của người Phật tử phải dạy nha, thế. Chúng ta có quan niệm nhầm. Một người Phật tử đi thọ giới về cái thấy nguội mũi đập cái bóp cái đế bà tôi quy sao mà đập mũi bà, còn nó đâm heo thuốc chó tối ngày làm sao? Đâu có những chuyện vớ vẩn vậy. Đâu có những chuyện vớ vẩn, tao Phật tử tao đập con mũi có tội, còn mày không Phật tử mày muốn đâm heo thuốc chó mày làm gì làm không có tội hả? Vậy ngu gì tao làm Phật tử? Hả? Đừng nên nói như vậy. Không phải bác sĩ ăn các thực phẩm đó rồi trở thành bị bệnh là do mình biết. Nó phải vậy. Thằng nào ăn cũng giống nhau thôi. Bác sĩ ăn cũng vậy, không bác sĩ ăn cũng vậy. Nhờ bác sĩ hiểu biết cho nên họ tránh ăn. Còn mình không biết mình ăn liều, chứ không phải là do bác sĩ biết cho nên ăn cái đó không bị bệnh, còn ta không biết ăn liều không sao. Nó phải vậy. Cũng vậy, những gì Đức Phật dạy đâu phải do Phật tử không Phật tử gì đâu. Vậy đó, quy luật vậy đó, thế là vậy đó. Phật tử không Phật tử giống nhau. Chỉ cái điều quan trọng là nhờ Phật tử cho nên là biết cái này tội kia tội nọ tội là vậy. Cho nên năm giới là năm nguyên tắc đạo đức. Ở đây nếu chúng ta làm được một mức độ nào ít nhất là từ phân nửa, thì khả dĩ chúng ta có thể cũng bảo tồn được những giá trị của con người. Nó mà dạy vậy mà. Cho nên chúng ta sống liều mạng, bất kể hành động là sát sanh, bất kể hành động trộm cướp, bất kể hành động dâm dục, tất cả mọi thứ, làm đi. Cứ làm đi, đâu sao đâu. Cái chuyện đó quyền của chúng ta. Làm được thì cứ làm. Nhưng mà đường đi, con đường của chúng ta là như vậy đó. Giá phải trả là như vậy đó. Mọi thứ là như vậy đó. Cho nên Đức Phật dạy, muốn bảo trọng được thân người đời này và đời sau, cơ bản nhất dựa vào tiêu chuẩn của năm giới là chúng ta xác định được rồi. Cho nên một người Phật tử giữ gìn năm giới, sau khi qua đời chúng ta phục nguyện, không cần nhất thiết phải nguyện người này ra khỏi tam đồ, bởi vì đương nhiên là người này không đọa vào tam đồ. Còn như mà Phật tử, nhưng mà Phật tử với danh nghĩa thôi, nhưng mà các hành động trong năm giới đều vi phạm một cách tội lỗi nghiêm trọng hết, thì cái này phải nguyện cầu ra khỏi tam đồ rồi. Còn ra được hay không tùy nhân quả, còn nguyện là ước mơ của chúng ta. Chứ không phải do ông thầy ông tụng kinh ông nguyện cái chúng ta từ địa ngục bay ra để đi theo cái con đường nào đó. Nó không có chuyện vô lý như vậy. Mà ông không hỏi thiên tài như vậy. Ông mà thiên tài như vậy khỏi cần tu. Giờ gần chết rồi kiếm ông thầy đám nào tụng kinh cho hay đó, tôi gửi ông 10 triệu nè. Mời mốt cầu cho hay, cầu cho giỏi để đưa từ địa ngục tam đồ rồi đó. Đẩy tôi ra tới Tây Phương Cực Lạc đó. Tiền quãng đường này tôi trả trước. Thế đấy. Rất là dễ ha. Nếu có chuyện đó nó đã là như vậy, xin thưa các vị, nó không có chuyện đó. Vì vậy ở đây là mọi con người chúng ta là tự hiểu biết về các việc đó và tự làm thôi. Nên nhớ vậy, làm được bao nhiêu tùy các vị. Tôi không trách móc gì các vị. Các vị làm Phật tử không giữ được giới nào cũng chuyện của các vị. Nên nhớ là như vậy nha. Thầy tu cũng không nói Phật tử đừng nên là làm vậy tội lắm, thế thế găng đe họ cũng không cần găng đe. Phân tích như vậy đủ rồi. Rồi người Phật tử tự tiếp thu lấy. Cũng cần răng đe. Không khéo người ta cứ nghĩ rằng mình giáo điều đi răng đe tín đồ mà. Cho nên tôi nghĩ trong cái tờ mà phái quy á, đừng để năm giới cấm. Để năm giới cấm người ta hiểu lầm. Ta nghĩ một là bị cấm, còn hai là Phật tử mới bị cấm điều đó. Cho nên ở đây để cái từ năm giới cấm người ta nhầm lẫn. Cho nên phải tìm những cái khác để người ta hiểu một cách thoải mái hơn. Cho nên tôi để ở trong tờ phái quy là nguyện giữ năm điều Phật dạy. Cái này các vị tự thấy và các vị tự nguyện làm thôi. Còn làm hay không việc của các vị. Trên nguyên tắc là phân tích cho mọi người rõ. Cũng giống như bác sĩ không được quyền cấm người ta. Bác sĩ không ra lệnh là tôi cấm hút thuốc. Không có nói chuyện đó được. Bác sĩ chỉ nói là hút thuốc có hại cho sức khỏe. Hết chức năng của ông rồi. Ông mà cấm hả? Lấy tư cách gì cấm? Hút không quyền của tôi chứ. Bản thân này của tôi chứ của ông sao? Có phải không? Như vậy ở đây chúng ta cũng không có quyền cấm. Vậy là vậy á. Chỉ cần giới thiệu thôi. Đạo Phật tuyệt vời ở chỗ này. Đừng nghĩ rằng đạo Phật như những dạng tôn giáo. Đừng đem ra hiểu một cái cách gọi là nó thường nha. Máy móc. Ở đây Đức Phật dạy rất rõ. Một khi đã mất thân người rồi rất khó. Nhưng mà Đức Phật cũng chỉ cho chúng ta cái cách nào để chúng ta giữ được thân người đời này và nhiều đời sau. Nó như vậy. Cho nên ở đây các vị nên nhớ rằng ít nhất chúng ta không có đạt được mục đích giác ngộ giải thoát ra khỏi sự chi phối của nhân quả luân hồi, thì chúng ta cũng ít nhất giữ được cái thân người này. Thân người này. Như vậy cái thân người này nó có quý, có tiện, có cao sang, có thấp hèn vân vân, tùy phước duyên các vị. Có những người sinh ra thân người nhưng mà quý phái. Có những người sinh ra thân người mà nghèo cùng. Có người sinh ra thân người đẹp đẽ. Có người sinh ra thân người mà xấu xí. Cái này không phải do Phật đặt. Mọi hành vi của chúng ta từ nhân tố trước dẫn đến kết quả này. Nên nhớ là như vậy. Các vị thấy rằng để được đẹp như hoa hậu thì họ phải làm gì? Hả? Họ phải kiêng ăn ghê lắm. Có phải không? Họ mà ăn như chúng ta, họ béo phì sao làm hoa hậu? Có phải không? Cho nên tất cả những cái gì đó nó phải có sự chịu đựng để đánh đổi cho cái gì đó. Trong cái chuyện đơn thuần, còn chúng ta ăn cho thỏa thích cái miệng thì đời nào làm hoa hậu? bản thân eo như eo biển sao làm hoa hậu, thấy không? Vậy thì bây giờ mình nói là có thể mình nói là mình ăn uống mình thỏa thích thì nó là như vậy. Thì bây giờ tôi cho các vị thí dụ vậy đó, thì trong cuộc đời này một người được đẹp đẽ sang giàu mọi thứ không phải tự nhiên, nó phải có một lý do gì đó, nó phải có sự đánh đổi gì đó. Rồi một người thấp hèn không phải ai đặt, không phải Phật buộc, Phật không có buộc và đặt ai phải khổ đau vậy. Nhân quả phải đưa đến một sự trả dai sòng phẳng ở kiếp người, dù may mắn là được làm người. Tức là vì chúng ta làm người cho nên chúng ta gì? Ta được cái sự ưu tiên của con người. Dù chúng ta là người cùi đuôi sức lỡ thì có ai quy định người cùi đuôi sức lỡ là phải đi làm như súc vật không? Không có. Trước hết chúng ta được quyền của con người, dù là người chúng ta là thân phận nào. Nhưng ngược lại, sự thiệt thòi của bản thân chúng ta là quy luật, không ai đưa hết á. Cho nên quy luật nhân quả luân hồi là một trật tự công bằng trong cuộc đời. Cho nên tôi có giảng một bài giảng là nếu thế giới này chỉ toàn lương thiện ở Vancouver, trong đó tôi có nói rằng ai đạo diễn cho sân khấu cuộc đời chúng ta, chính chúng ta, và quy trình của nhân quả là giải quyết tất cả. Chúng ta tự đạo diễn cho mình gia gì, chúng ta đạo diễn cho mình giai quý phái, chúng ta đạo diễn cho mình vai thấp hèn, chúng ta đạo diễn cho mình giai đẹp, chúng ta đạo diễn cho mình giai xấu, chúng ta đạo diễn cho mình giai thông minh, chúng ta đạo diễn cho mình giai ngu đần. Cái này tự mình hết á. Nhưng mà mình tự đạo diễn, nhưng mà nhân quả sẽ sắp xếp một cái cách phù hợp, và mọi người chúng ta đang tạm thời giữ một cái giai trên sân khấu cuộc đời. Trong một cái bài mà gọi là tôi chia sẻ với các vị là nếu thế gian này chỉ toàn là tính thiện, tôi mới nói các vấn đề đó như vậy. Vậy thì hôm nay trong cái bài giảng này, chớ để mất thân người, thì tôi mang cái lời khuyên rằng là các vị cũng đừng mong mỏi làm thánh, làm thần, làm Phật gì, chuyện đó còn xa tầm với lắm. Điều quan trọng nhất là hãy làm sao giữ được một thân người đời này đời sau trong kiếp luân hồi. Tức là dù không giải thoát nhưng mà chúng ta tái sinh trong nẻo thiện. Nẻo người là nẻo thiện bình dị nhất, bình thường nhất đó. Đừng để rơi đọa vào trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, thì đừng để rơi đọa trong ba con đường này. Chúng ta cũng vậy là chúng ta cũng quá giỏi rồi. Vậy thì với cái lời chia sẻ này thì khuyên người Phật tử chúng ta có cách để bảo vệ thân người đời này đời sau. Cái này tự chúng ta quyết định thôi. Đức Phật không quyết định giùm chúng ta. Đức Phật chỉ đưa ra như vậy thôi. Cho nên cũng như bác sĩ không làm bảo vệ sức khỏe giùm các vị được. Mỗi người phải tự bảo vệ sức khỏe lại. Tôi nói với các vị, không có một thánh thần nào trên cuộc đời để chịu thay tội lỗi, để có thể làm gì can thiệp vào quy trình sống của các vị đó. Không có chuyện đó. Làm gì có một thánh thần nào mà can thiệp vào cuộc đời chúng ta để đặt để thân phận này. Vớ vẩn. Không ai đặt cả. Và không ai làm được chuyện đó. Nếu có ai làm được chuyện đó, cả chúng sinh này không có ai khổ đau đâu. Nếu là một thánh thần hay là như Đức Phật làm được chuyện đó, đâu có để cho chúng ta khổ đau. Đây là một cái chuyện đương nhiên. Với lòng từ bi của Đức Phật, tại sao để chúng sinh khổ đau vậy? Tại sao để chúng sinh đọa địa ngục vậy? Tại sao để chúng sinh trở thành súc sanh đâu vậy? Không có. Làm được chuyện đó là tất cả chúng ta là người mà gọi là đạt được mục đích hạnh phúc cao nhất trong cuộc đời này hết. Thế nó là như vậy. Ai mà có được khả năng đó như vậy. Cho nên tự chúng ta quyết định thân phận của mình bằng những đời sống hàng ngày của chính chúng ta. Vậy thì trong cái cuộc sống này, người cư sĩ Phật tử dù không đạt được những mục đích giá trị giải thoát cao hơn, thì mức độ cứ giữ đạo lý của con người trên nền tảng của Đức Phật dạy là năm giới. Thì trong đó tôi cũng nói cho các vị hiểu thêm là cái giới thứ năm là giới uống rượu á. Uống rượu không phải là nếm một miếng rượu vào miệng cái đọa địa ngục, hay là xuống dưới bị cắt lưỡi, vớ vẩn. Đức Phật không có nói cái chuyện đó. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng uống bia rượu uống vô miếng rồi á là tội lỗi, đọa địa ngục, Đức Phật cấm thành ra như vậy. Trên nguyên tắc rượu làm từ thực phẩm động vật hay là thực phẩm thực vật? Thực vật. Và nếu thực vật như vậy, về nguyên tắc sát sanh, có sát sanh không? Không. Vậy thì rượu cơ bản chai hay mặn? ở chay, ăn chay uống chay được không? Hả? Được không? Được. Tôi nói là nói thật chứ tôi không có nói cái chuyện mà gọi là theo quan điểm á, uống rượu không có tội. Nhưng mà tại sao trong cái năm giới Đức Phật khuyên hạn chế hoặc là đừng uống? Không phải là nếm một miếng rượu vào miệng là có tội, nhưng mà tác hại của rượu rất nguy hiểm. Ngăn là ngăn ngừa cái hậu quả là nguy hiểm đó đó. Chạy xe tốc độ có tội không? Không. Muốn chạy mấy trăm cây số đó, cứ chạy xe nó chế tạo 240 cây số thì cứ lên tới mức độ đó mà chạy. Tại vì nó chế tạo ga nó tới đó mà. Nhưng mà sự thật tại sao bên giao thông người ta cấm? Vì gì? Vì hậu quả của tốc độ, đúng không? Ừ. Cho nên ở đây các vị thấy cái gì? Rượu không có tội. Cho nên đừng nói là nhấp miếng rượu vào miệng có tội nha. Uống miếng rượu này xuống dưới Diêm Vương cắt lưỡi mày á nghe. Thế trong Phật kêu cấm. Vớ vẩn. Một cái đạo Phật nào mà dạy điên vậy? Cho nên các vị nghe rằng trong năm giới có cấm uống rượu, các vị nghĩ vậy? Nó không có. Rượu nó dẫn đến cái hậu quả của nó là cái gì? Cái hậu quả đó mà Đức Phật kêu dừng. Hậu quả dẫn đến những cái hành động mà gọi là mất kiểm soát, để gây lên tội lỗi, để oan trái, để nhiều thứ, để những hành động phạm pháp khác, để gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác. Có người không uống rượu rất bình thường, mà uống rượu vô giống điên không? Đó. Như vậy thì nó là cái đó mà Đức Phật thấy cái tác hại của nó mà ngăn ngừa. Chứ đừng nói là nếm miếng rượu vào miệng có tội. Nếu các vị gia đình, các vị có lễ lọc mọi thứ, các vị uống rượu rồi chơi này kia xã giao, tội không? Nó không có tội gì cả. Nhưng mà uống hồi ra quánh lộn nhau rồi sao? Đó, lấy chai bia đập đầu nhau rồi sao? Đó, cái đó là sợ cái đó đó. Chứ còn anh chị gặp nhau cùng cái ly nhấp môi hay là uống, thậm chí tửu lượng mình rất là khá, cho nên nửa ly này chẳng hề, thì thật sự mà nói tội gì? Nó không là cái gì hết trơn á. Nhưng mà nó không phải dừng lại nửa ly. Con người chúng ta không phải nửa ly được thì một ly được, một ly được thì năm ly được. Ngăn ngừa là ngăn ngừa vậy đó. Chứ còn sự thật mà nói, đừng nói rằng đạo Phật nói những điều đó giống như là một cái sự mà gọi là tôn giáo, không có. Nếu ai quan niệm vậy là sai lầm. Và những cái người học tu mà nghĩ rằng đụng miếng rượu là để là tội thục lưỡi vậy đó ha. Tất cả những cái này cũng lại tự biến mình trở thành cái người tiếp nhận đạo Phật một cách gọi là, nói chung là thiếu hiểu biết. Nó là như vậy. Chúng ta phải lý giải được vì sao Đức Phật chúng ta không phải là cái con người mà nó mê tín cùng cực như vậy. Không phải là như thế. Một con người đại trí tuệ, thậm chí còn tuyệt vời hơn các nhà khoa học đang là, nếu mà làm sao là như vậy. Thành ra tôi mở ngoặc này, tôi nói thêm chút xíu nữa. Tôi từng nói, ai nói đạo Phật là đạo khoa học là nói bậy. Tôi nói luôn vậy đó. Tại sao đạo Phật là đạo khoa học? Đạo Phật bắt chước khoa học à? Đạo Phật và khoa học cái nào có trước? Các nhà khoa học ra đời mới gần đây thôi. Đạo Phật có từ thời kỳ cổ đại, khám phá ra được những quy luật của vũ trụ trước đó, thậm chí nhìn thấy vũ trụ trước cả Galileo. Vậy sao nói đạo Phật là đạo khoa học? Trong đạo Phật nó vốn sẵn có tính khoa học, chứ không phải là đạo Phật là đạo khoa học. Có bắt chước mấy nhà khoa học đâu mà đạo Phật đạo khoa học. Và nếu đạo Phật đạo khoa học thì mấy nhà bác học thành Phật hết rồi. Cho nên có những cái chúng ta đừng thấy khoa học là đang được chứng minh, rồi mọi người dựa vào đó để lý giải, rồi chúng ta cập nhật. Mắc gì đạo Phật phải đi cập nhật cái chuyện đó? Einstein là một cái nhà thiên tài vĩ đại, mà ông còn từng phát biểu là cái bước cuối cùng của khoa học chỉ là mới bước đầu của Phật học. Tức là ông tự khiêm tốn như vậy đó. Thì chúng ta đi tự nhiên đi cập nhật mình đạo Phật, đạo khoa học, mắc gì? Xin thưa các vị, cho nên giá trị của đạo Phật là vậy á. Khoa học không khám phá là vẫn vậy đó. Đức Phật nói từ ngàn xưa, hằng hà sa số thế giới, còn tin hay không chuyện của mọi người. Đức Phật nói từ cái thế kỷ thứ 6 trước kỷ nguyên Tây Lịch, mà cho đến thế kỷ thứ 17, 18 mới có người hiểu rằng được ngoài trái đất này còn có những hành tinh khác. Còn những tôn giáo cổ đại trước đó đâu có nói đâu. Một số tôn giáo còn lập thuyết cái bầu trời như cái thao vậy đó, như chảo vậy đó, còn mặt đất bằng như cái chảo nó chập xuống ha. Mấy ngôi sao là các chiều, các thiên thần những ra gắn đốt đèn để thành ngôi sao thế. Những lập luận của chúng ta mang cái nghĩa nhìn hiện thực là vậy đó. Nhưng mà nhìn vậy nhưng mà đâu phải vậy. Nhìn vậy đâu phải vậy. Chúng ta đang ở trên ở dưới. Hả? Chúng ta đang ở trên ở dưới. Hả? Thật sự mà nói, chúng ta không biết đang ở đâu luôn á. Nếu chúng ta đang, khi mà trái đất nó quay và hướng lên thì chúng ta nghĩ ta ở trên đúng không? Nhưng mà khi nó chổng đầu chúng ta ở dưới thì sao? Thì chúng ta ở dưới mà chúng ta có biết đâu. Lúc nào mình cũng thấy rằng mình ở dưới đất, trên là trời, đúng không? Nhưng mà sự thật rằng á, mình không biết mình ở đâu. Tất cả con người đang hướng vào trái đất như là một cái bán kính, bán kính cách điều tâm vậy đó, hướng vào nhau. Chân chúng ta về đạp với chân cái người bên kia trái đất là đối nhau vậy nè. Tại vì thật ra mà nói trái đất nó tròn vậy nè. Chúng ta là giống như là những con kiến nó bò trên trái đất vậy đó. Nhưng mà chúng ta nghĩ tại sao nước không đổ đầu chúng ta? Nếu trái đất xoay thì nước đổ đầu ta. Ví dụ như bây giờ ở đây mình đổ nước, nước chảy xuống không? Ví dụ vậy nè. À, chảy không? Chảy, chúng ta nghĩ đó, nó chảy xuống. Nhưng mà thật sự nếu mà dưới chúng ta đang trái đất nó xoay về, chúng ta đổ nước, nước nó cũng chảy vô vậy nè. Chính vì vậy mà Newton trở thành một thiên tài là vậy đó. Newton thấy cái trái táo từ trên rớt xuống dưới đất, cái Newton nói, ủa sao cái trái táo từ trên cây rớt xuống đất mà nó không rớt lên? Nếu chúng ta là bạn Newton, chúng ta nói là sao? Mày khùng quá vậy à, có phải không? Nếu mà chúng ta cùng thời chơi với Newton đó, đang chơi với ông, nó ủa trái táo rớt xuống sao không rớt lên ta? Mày khùng vậy, trái cây nó cứ rớt xuống chứ sao rớt lên được vậy? À, chính vì vậy chúng ta là thằng ngu quải phải không? Có phải không? Câu hỏi của Newton là câu hỏi của thiên tài. Ở tại sao hàng nghìn năm con người không ai hỏi trái táo tại sao rớt xuống mà không rớt lên, mà chỉ ổng là hỏi à. Cho nên ổng hỏi ổng mới trở thành thiên tài, còn chúng ta không hỏi cho nên chúng ta mới trở thành thằng ngu à. Có phải không? Cho nên Đức Phật cũng vậy đó, ngàn năm không ai hỏi tại sao con người có sống chết. Cho nên Đức Phật hỏi Sa Đạt, cái đó là gì vậy? Thấy người chết không biết hỏi gì vậy? Cái chúng ta nói trời Phật gì mà ngáo vậy trời à. Câu hỏi của thiên tài mà không ai hiểu hết đó. Cái đầu của những thiên tài người ta nghĩ gấp 1000 lần những hiện tượng đang là à. Chúng ta không hiểu. Cho nên khi chúng ta hiểu được rồi, chúng ta mới nghĩ rằng khái niệm trên dưới trong ngoài đối với Bát Nhã là vốn không. Nó không có gì thật trên mà không gì thật dưới, không thật trong, không thật ngoài. Cái học thuyết này nói từ ngàn xưa rồi. Cái gì không thật dơ mà không thật sạch? Ta dơ sạch. Hả?
Dơ
à, cũng không hẳn dơ à. Dơ hửi thơm tho quá dơ vậy à. Nhưng mà nói thật sạch, thử khai thác ra thử coi sạch không. Cho nên các vị, nói thẳng ra đó, học thuyết của Đạo Phật giải mã các cái này nó đã từ ngàn xưa rồi. Cái này tôi mở ra vui chơi thôi, chứ nó không phải nằm trong cái bài tôi muốn nói. Cho chúng ta thấy rằng các triết lý của Phật giáo nó là như vậy đó. Còn cái người không hiểu thì sao? Đạo Phật nói gì mà không không, có không không, nói gì sắc sắc không không, nói gì mà không ra gì cả. Thì chúng ta là những thằng bạn của Newton mà à. Chúng ta là những thằng bạn Newton. Tôi nói vậy là đủ khiêm tốn. Hiểu sao quyền của các vị, đúng không? Cho nên các cái vấn đề triết lý của Phật giáo không hiểu thì chúng ta cứ là như vậy. Hiểu rồi mới thấy được cuộc đời, sự vật, con người hôm nay, ngày mai nó rõ ràng. Chứ còn không học Phật rồi chúng ta cứ tưởng tượng à, Đức Phật là một hình ảnh thần thánh gì đó, lợi để lại bái cúng rồi xong rồi để cầu nguyện chờ đợi gì đó. Thật ra mà nói Đức Phật đâu có hy sinh cuộc đời đi làm chuyện rùi đó, đi hy sinh cả cung vàng địa ngọc để ngồi để ăn chuối sôi của thiên hạ cúng à. Như vậy đi hy sinh làm gì? Ăn ở trong cuộc đời cho nó sướng, chứ tự nhiên hy sinh vô đây để nhận cúng chuối sôi. Tất cả những cái này các vị đừng có hiểu một cái cách gọi là nó đơn điệu quá. Thì thật sự mà nói hiểu như vậy, chúng ta sẽ nhìn đạo Phật như một sự mà gọi là ngang bằng đối kháng những tôn giáo tín ngưỡng mọi thứ vậy vậy đó. Uổng lắm các vị. Thì với cái bài giảng tôi chia sẻ nha các vị, cái chủ đề là chớ để mất thân người. Cái việc này nó không phải là khó với những người Phật tử chúng ta, nhưng nó không phải dễ với nhu cầu thực tế của đời đang là. Cái gì nó cũng có cái giá phải trả của nó. Vậy thì ở đây, trên cái lộ trình tu học theo Phật, chúng ta đừng đặt mục đích quá xa. Chỉ cần những cái mức độ đang là chúng ta làm được để tồn tại một cái cách bình thường trong kiếp sống luân hồi, là một người lương thiện, không rơi vào trong những nẻo ác, thì chúng ta cũng giỏi lắm rồi. Tôi mong rằng là người Phật tử từ nền tảng đó, mà nếu chúng ta đặt cái nguyện vọng xa hơn, chúng ta vượt qua được những cái cám dỗ hay là những cái rào cản của những chúng sinh phàm phu mắc phải để vượt lên trên nữa, hay là tu tập để giác ngộ giải thoát hay là vãng sanh gì đó, đó là mục đích cao hơn, thì tôi càng tôn trọng và khuyến khích các vị. Còn cơ bản nhất hãy là những tính thiện cơ bản của một con người, để đừng đánh mất đời này, thân người đời này và đời sau. Chúc các vị tinh tấn và an lạc trên con đường tu hành. A Di Đà Phật. Thầy xin phép dừng cái buổi nói chuyện tại đây. Chân thành cảm ơn ban tổ chức và chân thành cảm ơn các vị đã vượt khó đến đây chú ý lắng nghe buổi nói chuyện này. Thầy mong rằng là nơi này sẽ là một cái điểm hội tụ tâm linh của tất cả chúng ta. Người Phật tử của chúng ta ở đây ráng tạo điều kiện để mà cho mọi người biết đến Phật Pháp. Đừng xem ngôi chùa như một gánh nặng của chúng ta. Sống phải có trách nhiệm và có ý nghĩa vĩ đại, chứ không phải tầm thường như chúng ta suy nghĩ. Tôi mong rằng là các vị hiểu được điều đó để đưa mọi người học Phật và góp phần như thế nào để cho đạo Phật càng phát triển hơn lên. Đó là công đức của chúng ta, đồng thời là lợi ích cho chúng sinh trên cuộc đời. Cái việc đó là chúng ta hiểu được như vậy, đừng ngại ngùng giới thiệu với mọi người. Hãy nói, ngày hôm nay không thành công ngày khác, cứ làm sao giúp được người hiểu đạo là cái hạnh nguyện chúng ta. Tôi nhớ trong kinh mà Pháp Hoa, đúng là tôi cũng thà lai nữa. Kinh Pháp Hoa, cái phẩm mà Thường Bất Khinh Bồ Tát đó. Thường Bất Khinh Bồ Tát khi đi gieo giống Phật cho mọi người đó, thì đâu phải là ai cũng nghe đâu. Có người không nghe thì người ta chửi ngài đi xa ngài cũng nói. Còn người ta nói nữa, người ta chọi thì chọi ngài lỗ đầu phun máu chạy xa cũng nói là tôi chẳng dám khinh quý ngài vì quái ngài sẽ thành Phật. Cứ họ khó nghe quá chạy chỗ khác người ta cũng nói, rồi đi xa dối lại cũng nói. Như vậy mà trong vô lượng kiếp sau nghiệp báo trả hết rồi quay trở lại có duyên để gặp Phật. Thì ở đây tôi nghĩ rằng hạnh nguyện của các vị Bồ Tát là điều mà không lường nổi. Còn chúng ta ở đây tâm sự với người thì kiên nhẫn một chút. Đôi khi chúng ta nói nó không nghe, nó nói những lời nặng lời. Bà cha đó, tao nói có lợi ích gì cho tao đâu, có lợi ích cho mày. Cũng bài đặt nói vậy, đừng hòng tao nói nữa mày. Có phải không? Ta thì như vậy, nhưng sự thật rằng đối với tất cả những vị Bồ Tát, nó không nghe hôm nay, ngày khác nó nghe. Mưa dầm thấm lâu. Đó như vậy thì tôi nghĩ rằng nếu các vị có kiến thức Phật học vững vàng thì các vị sẽ từng bước để thấm sâu, để tác động vào trong cái quần chúng xã hội, để đưa mọi người về có duyên để học Phật càng ngày càng tốt đẹp hơn. A Di Đà Phật. Thôi chúc mừng tất cả các vị. Mời đạo tràng khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem